18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 75, phần 75 Sài Gòn khuya, ngồi sinh tố dưới cái tiết trời hanh hao cuối năm là một cảm giác khá tuyệt, nhất là với những người thích lang thang. Mọi cảm giác mệt mỏi của một buổi làm việc dường như tan biến đi ngay từ lúc tôi uống một ngụm sinh tố mát lạnh vào người. Xung quanh xe cộ có vẻ ít đi vì dù sao đây cũng không phải là trung tâm của Sài Gòn. Bàn bên cạnh có một cặp tình nhân người nước ngoài đang xì xào trò chuyện. Ngoài ra xung quanh cũng có thêm khoảng 10 người khách. Tôi thả người dựa hẳn vào ghế thở phì một cái như để trút đi hết tất cả mệt mỏi. Nhóc đỡ mệt chưa? Chị quay qua dựa vào vai tôi. Ở đỡ rồi. Mấy bữa nay ngày nào cũng chạy gần chết, mệt thiệt đó, hi hi, biết hỏi câu đó còn không chịu về ngủ sớm, bắt chạy vòng vòng như vịt ấy, mệt ghê, giờ đền cho nè, đền gì, nè. Chị cầm ly sinh tố của chị lên đút lên miệng tôi, cho uống miếng nè, có nhiêu thôi hả, chứ nhóc, muốn gì nữa, ít ra cũng phải hun một cái chớ, á, đồ dê xồm. Cằn nhóc chết thì có, nằm mơ đi nha cưng, giỡn thôi, ai thèm dê chị, hôn anh phong ảnh, biết ảnh giạt mỏ hai đứa thì có, hi hi, biết sợ hen, sợ sao không, bữa ăn nguyên cú đấm, sợ tới già, hi hi, ai biểu nhóc, con dê chị chi, ở đổ thừa thì giỏi lắm, nhiều chuyện toàn tại nhóc hết được chưa, biết vậy tốt, hi hi, sau này chị làm sai gì nhóc, cũng phải chịu trách nhiệm biết chưa. Ở đâu ra thân ai nấy lo, nhóc phải lo, nhóc phải lo, tại sao, vì chị là chị của nhóc, lãng xẹt, hi hi, tôi cũng bật cười hút một ngụm sinh tố trong ly của chị rồi ngả người ra ghế. Chị ngồi thẳng người dậy gỡ vỏ hột gà rồi mới dựa vào vai tôi tiếp, vừa ăn vừa đút cho tôi, hai chị em cứ ngồi nói chuyện linh tinh như vậy mãi cho đến gần một giờ hơn mới chịu rời quán sinh tố về nhà. Tất nhiên như thói quen, tôi phải cõng chị lên phòng, ngồi đọc tiểu thuyết du chị ngủ rồi mới được ngả lưng xuống ghế sofa ngủ. Hôm nay nhắc tới anh Phong mới nhớ, cũng lâu rồi không gặp anh. Bữa nào rảnh rủ anh đi uống cà phê mới được, dù sao ngoài ông Kha ra người tôi thân ngoài bạn bè trên lớp chính là anh, ngoài tính tình và vẻ ngoài lịch lãm của anh. Thực sự anh là một người khá giỏi trong công việc, điều này tôi biết được thông qua lời chị kể, chơi với anh, học hỏi được gì thì tranh thủ tốt chút ấy, sắp ngủ được thì có điện thoại của nhỏ Hân. Ngủ chưa? Ở đang chuẩn bị ngủ. Mấy bữa nay anh đi đâu mất tiêu vậy? Mất đâu mất? Đi học rồi làm bên quán có đi đâu đâu. Cỡ này thiếu nhân viên ở bên quán suốt. Anh nói dối gì nữa đây? Anh đi chơi với chị Phương đúng hôn. Ở sao im du vậy? Thôi anh ngủ đi. Sao vậy? Anh ngủ ngon. Vậy là nhỏ cúp máy, không hiểu gì hết, giọng có vẻ buồn. Chắc đang có chuyện gì buồn mà tôi thì mãi làm xong là bị chị bắt cóc liền quên mất nhỏ, đành chịu thôi, chứ đâu phải lúc nào tôi cũng có thời gian nhiều để dành cho bạn bè. Mấy hôm nay tại nhỏ cũng không kiếm tôi chứ tự tôi cũng đâu có sắp xếp được thời gian. Ngay cả chị hôm nay muốn chơi với tôi thì cũng phải đợi cả buổi ngoài quán chờ tôi làm xong mới đi chơi được chút mà. Thôi ngủ cho khỏe bữa khác tính, con gái khó hiểu thiệt. Nói gì thì nói, chắc mai qua rủ nhỏ đi uống nước coi nhỏ có chuyện buồn gì không. Sáng dậy, hôm nay không có tiết học cho nên điểm đến chắc chắn phải là quán như kế hoạch hôm qua. Chị đêm qua đi chơi về khuya nên giờ vẫn ngủ ngon lành. Tôi ôm chị đem lên giường cho chị ngủ đàng hoàng xong xuống nhà tranh thủ ăn sáng chung với chú thím ba rồi mới ba chân bốn cẳng qua quán làm. Ông Kha cũng đang phụ mấy đứa nhân viên ca sáng sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên trong ngày. Cà phê sáng bao giờ cũng đem lại cho người ta cảm giác bình yên. Trong lúc tụi phục vụ tranh thủ ngồi túm tụm ăn sáng khi quán chưa có khách thì tôi với ông Kha cũng nhâm nhi cà phê. ổng giờ sáng nào mà hổng phải chạy qua chở chị Tiên đi ăn sáng sớm rồi mới quay ngược trở về quán. Tính về khoảng siêng năng đưa đón bạn gái đi ăn uống mỗi ngày thì ổng đứng số 1. Chuyện của ổng với chị Tiên nhìn qua vậy thôi, chứ cũng nhiều sóng gió, bởi vì dù sao hai người cũng đã lớn nên cũng nhiều vấn đề xảy ra hơn, nhất là ông Kha lại là người theo kiểu xã hội. Nói thì nói vậy, chứ mỗi lần ổng đi với chị Tiên tôi thấy thế nào cũng phì cười vì sự chênh lệch chiều cao của cặp đôi đó. Tính ra nói là xứng đôi thì nhìn hai người không xứng chút nào, nếu nói về chiều cao, chênh lệch còn hơn tôi đi với em nhiều. Đã có khách vào quán, tôi với ổng vẫn ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm vì giờ chưa phải lúc đông khách, để mấy đứa phục vụ ăn xong tiếp cũng được. Điều làm tôi suýt đứng tim đó là chị không biết ở đâu xuất hiện ngay cửa. Chẳng những vậy mà lại còn mặc váy màu trắng, cao gót, make up đàng hoàng. Không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị diện đẹp nhưng hôm nay vẫn ngẩn người ra nhìn chị, phần vì đẹp phần vì bất ngờ. Nay lại bày trò gì không ở nhà ngủ chạy qua đây chi không biết. Quán xôn xao vì sự xuất hiện của chị. Phía sau anh Phong cũng bước vào, anh thì cứ như người hầu chị vậy, tay xách cái ví đầy nữ tính của chị, chân mang giày trắng, quần short, áo thun bình thường. Chị vui vẻ đi lại ngồi xuống kế tôi mặt cười cười, nè, nè, gì, cái mặt nhóc, làm gì ngơ ra dạ, nhìn ngố quá chừng, sao hổng ở nhà ngủ đi đâu qua đây, hi hi đi đâu kệ chị đi, hi em, hi anh Kha. Anh Phong cũng vừa đi vào tới kéo ghế ngồi xuống, hỏi chị không được thì hỏi anh. Sao em, nay chỉ bày trò gì nữa vậy, nãy thấy con ngủ ngon ở nhà, tự nhiên qua đây chi, ai biết anh đang ngủ bị lôi dậy bắt trở qua đây nè, không biết thiệt hả, mà nay sao chỉ dậy sớm được hay vậy, ừ anh cũng thấy lạ chưa dám hỏi, hít cốp chị cú một cái lên đầu hai anh em, nè, hai anh em mấy người xì xầm gì đó hả, nói xấu ta hả, có đâu. Mà qua đây làm gì hỏi hỏi hổng nói, kệ chị, hi hi chị nghênh mặt rồi quay qua, ông Kha nháy mắt, hai người này có chuyện gì nè, cái mặt ổng cũng nhăn nhăn như mếu chống cằm giả bộ làm lơ. Vậy là cả bàn cà phê chỉ có mỗi mình chị vui vẻ, còn ba người còn lại thì một người suy tư, hai người thì ngơ ngác không biết chuyện gì. Không khí có lẽ cứ căng thẳng như vậy nếu không có một số khách bước vào quán. Tôi đứng dậy đi vào trong lấy trà ra tiếp khách. Ông Kha cũng đứng dậy đi vào trong quầy, chỉ còn lại anh Phong với chị ngồi tại bàn. Anh Phong uống cà phê, còn chị thì hút rột rột ly nước ép dâu tây một cách ngon lành. Mãi tiếp khách mang nước ra cho khách nên không để ý bàn chị, tới hồi rảnh tay chạy trở ra thì suýt đột quỵ khi thấy chị đang đứng sáng bừng cả cái cổng quán, tươi cười với người khách đang bước vào quán. Chuyện gì đây trời, bày trò gì nữa đây, nhìn qua anh Phong, cái mặt anh cũng ngơ ngác nhìn chầm chầm về cổng, tôi lò dò bước lại ngồi xuống kế anh Phong, anh, gì em, chỉ làm gì vậy? Em đừng hỏi anh, chứ hỏi ai giờ, hai anh em ngơ ngác bần thần ngồi ngẩn mặt nhìn ra cổng, như cùng chung ý nghĩa sự xuất hiện của ông Kha đúng là điều duy nhất để anh em tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Kha vừa ngồi xuống, tôi với anh Phong vội quay qua nhìn ổng, chắc ổng cũng hiểu. Thở dài một cái vỗ vỗ đầu, hai đứa mày khỏi hỏi, nói đi anh, nó đòi qua đây làm đó, hả, làm gì bên này, tự nhiên đòi làm bên này, làm gì, sao anh dám cho làm, mày hổng thấy hôm qua nó hành tao cả buổi hả, nặng nặc đòi làm cho bằng được, hổng cho nó quệ hoài sao tao chịu nổi, trời ơi. Lâu lâu qua một lần là loạn cái quán, rồi giờ cho làm đây, chắc dẹp quán quá ông, đờ, em mờ tại mày chứ ai, mày tự mà quản lý nó đi, tao là tao sợ nó số 1, rồi anh cho chỉ làm gì vậy, nó đói làm, là cho làm gì cũng chịu, thành ra tao cho nó làm lễ tân, ở rồi lương sao, mày hỏi nó đi, nó bắt tao bí mật, trời ơi ông già làm gì sợ chỉ dữ vậy, mày ngon, hai đứa mày anh hùng quá. Đờ, em mờ mày quản lý nó nha thằng ôn, kệ, chiều nó vài ngày, đứng vài ngày bảo đảm sợ chạy mất dép liền, ha ha, anh Phong phá lên cười cười gì đó anh, không có gì em. Thì ra bữa nay đòi qua đây làm nhân viên, bó tay rồi Phương lại bày trò nghịch phá nửa rồi hai người cẩn thận, ha ha, mày đờ, em mờ cười con khỉ, yêu đương gì con nhỏ muốn làm gì cũng đéo biết. Đờ, em mờ he he, anh Phong chỉ biết cười còn tôi thì cũng hết biết nói gì nên lời lúc này, không biết suy nghĩ cái gì trong đầu rồi bày trò gì nữa đây, anh, sao? Sao em bắt đầu thấy sóng gió rồi đó, ha ha Phương là vậy mà em, hít hít.